Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Cách đây khoảng 2 tập thì ở cái tập số 40 mình có làm về chủ đề tình yêu với tựa đề là những điều mình học được về tình yêu. Và mình có để một cái phần comment ở dưới bảo là những bạn nào mà thích mình làm tiếp về chủ đề này thì để lại comment. Và đã có rất nhiều bạn hứng thú với cái chủ đề này nên mình quyết định ngồi xuống và một lần nữa tổng hợp lại những cái bài học và những cái chiêm nghiệm của mình, của cá nhân mình thôi nhá, về tình yêu sau một khoảng thời gian mình yêu đương từ hồi mình học cấp 2, cấp 3 đến tận bây giờ. Cũng giống như ở phần trước thì tập podcast ngày hôm nay mình cũng sẽ viết ra những cái gạch đầu dòng rất là random về những cái suy nghĩ bất chợt của mình về cái chủ đề tình yêu. Gạch đầu dòng thứ tư đó chính là tình yêu không có hơn thua, tình yêu là câu chuyện của sự phù hợp. Đã bao giờ bạn chia tay một ai đó và người yêu cũ của mình có người yêu mới ngay lập tức luôn chưa? Đó là cái hành động tàn ác nhất để giết chết đi lòng tự trọng và sự tự tin của một con người. Nếu bản thân mình không có đủ sự tự tin vào chính mình và ý thức được giá trị của mình là gì thì chúng mình rất dễ rơi vào cái trạng thái là tự chất vấn cũng như là trách móc bản thân mình. Chúng mình sẽ tự hỏi là bản thân mình thiếu sót cái gì mà lại dễ dàng bị thay thế đến như thế. Người mới kia có gì tốt hơn mình mà họ lại được lựa chọn, còn mình thì lại bị bỏ rơi. Và rồi thì cũng sẽ có một ngày mối tình đầu của chúng mình kết hôn chẳng hạn. Đó có thể là mối tình mà ngày xưa mình từng thề non hẹn biển là sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn một người khác không phải là mình để đồng hành cùng họ. Cá nhân mình tự nhìn nhận thì mình là một đứa có self-confidence và self-awareness khá là tốt, nghĩa là mình khá là tự tin vào bản thân mình và mình hiểu rõ giá trị của bản thân để bản thân mình tự biết cách trân trọng chính mình. Nhưng mà sau mỗi lần mà mình chia tay thì mình vẫn không tránh được cái cảm giác là mình không đủ tốt khiến một ai đó rời đi và lựa chọn một người khác. Thực chất ý, thì tình yêu không định nghĩa giá trị của một ai cả. Khi hai người chia tay, khi một cuộc tình tan vỡ thì chẳng ai là xấu hoàn toàn và cũng chẳng ai là tốt đẹp hoàn toàn cả. Một người rời đi không có nghĩa là người ở lại rất tệ. Một người lựa chọn yêu người A thay vì người B thì không có nghĩa là người B xấu hơn người A. Chỉ là người A có những yếu tố phù hợp với tiêu chuẩn của người đưa ra sự lựa chọn mà thôi. Kiểu như là chúng mình đi ra hàng để lựa chọn pizza để ăn ấy, vị nào hợp khẩu vị thì mình chọn đúng không nào? Nhiều khi mình ăn chán vị đó rồi thì mình sẽ có xu hướng đổi sang vị mới. Vậy thì pizza không có lỗi, vị pizza không có lỗi, người mua cũng chẳng có lỗi. Chỉ là người mua và pizza không đến được với nhau khi pizza không hợp khẩu vị của người mua mà thôi. Ngoài việc phù hợp tiêu chuẩn ấy, thì tình yêu chỉ có thể bền chặt khi mà cả hai chấp nhận và tôn trọng ranh giới của lẫn nhau. Hai người có thể phù hợp, nhưng khi một trong hai người không tôn trọng ranh giới của đối phương thì mối quan hệ đó cũng có thể phải kết thúc. Có những người có rất nhiều ranh giới trong mối quan hệ mà không phải đối phương nào cũng chấp nhận được những cái ranh giới đó. Nếu đối phương không thể chấp nhận được những ranh giới đó thì đôi khi họ sẽ lựa chọn rời đi để tìm một người có ít ranh giới hơn và có tiêu chuẩn thấp hơn. Điều đó không có nghĩa là người đặt ra ranh giới là người xấu, chỉ là họ cần phải tìm được một đối phương khác có thể handle được họ, có thể tôn trọng những cái ranh giới và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cao của họ. Mình thấy là cái câu mà gió tầng nào gặp mây tầng đó rất là phù hợp để nói về tình yêu. Đôi khi bạn không được một ai đó lựa chọn thì không có nghĩa là bạn không đủ tốt, mà đôi khi là bạn ở một tầng mây cao hơn mà gió ở tầng dưới không đủ sức để cuốn lấy bạn. Việc bị từ chối hay một cuộc chia tay có thể là dấu hiệu để mình đi tìm được đúng tầng mây mà mình thuộc về. Tình yêu là sự phù hợp và tình yêu nó cũng là duyên số nữa cơ. Sự phù hợp và duyên số đôi khi là một cái chuyện mà bản thân mình không thể tự kiểm soát được. Do vậy khi mà một mối quan hệ kết thúc hoặc là mình không thể đồng hành tiếp cùng với một người mà mình rất yêu thì cái điều đó không đánh giá con người hoặc là giá trị của bản thân mình. Đừng bao giờ mất đi sự tự tin vào chính mình và cũng đừng bao giờ tốn thời gian đi so sánh mình với người yêu mới của người yêu cũ mọi người ạ. Gạch đầu dòng thứ 5 là mình sẽ yêu mỗi người theo một cách khác nhau. Bạn đã bao giờ yêu một ai đó quá nhiều khiến bản thân mình nghĩ là mình sẽ không thể yêu thêm một người khác nhiều như cách mà mình yêu người yêu cũ chưa? Mình đã từng nghĩ là mình không thể yêu ai nhiều như thế sau khi mà mình chia tay mối quan hệ đầu tiên của mình. Mình sợ là mình sẽ không thể yêu anh mãnh liệt đến như vậy, không thể hết lòng hết dạ vì một người nào đó như cách mà mình yêu mối tình đầu. Đó là suy nghĩ của mình trong một khoảng thời gian dài sau khi mình chia tay. Thật ra thì lần nào chia tay xong, mình cũng sợ là mình không thể yêu người tiếp theo nhiều như cách mà mình yêu người yêu cũ. Và đúng là mình chẳng thể nào yêu người tiếp theo như đúng cái cách mà mình đã từng yêu người yêu cũ. Nhưng mình khẳng định là mình vẫn có thể yêu người mới bằng trọn trái tim, và vẫn có thể yêu người mới theo một cách điên cuồng. Chỉ là mình yêu họ theo một cách khác, và cảm xúc tình yêu sẽ luôn khác giữa mỗi người. Vì mỗi một người sẽ mang lại cho mình một cảm xúc khác nhau, nên đương nhiên mình không thể yêu những người khác nhau với cùng một cách yêu được. Và những người khác nhau cũng không thể đem lại những cảm xúc yêu giống nhau được. Mình nhận ra rằng ấy là chúng mình sẽ luôn yêu những người khác nhau bằng những cách khác nhau. Không có chuyện là mình không thể yêu ai khác nhiều như cách mà mình yêu một người yêu cũ nào đó. Vì các mối quan hệ sẽ luôn khác nhau, và mọi phép so sánh trong tình yêu từ đó sẽ trở nên rất là khập khiễng. Miễn sao là mình cần phải cho bản thân mình một khoảng thời gian nghỉ đủ dài giữa các mối quan hệ để bản thân mình có thể tự chữa lành được chính mình. Và miễn sao mình chỉ chấp nhận quen người mới khi mình đã vượt qua được hình bóng của người yêu cũ. Trái tim chúng mình rộng lớn lắm mọi người ạ, không bao giờ hết chỗ để yêu thêm một ai đó đâu. Sẽ có mối quan hệ mình yêu mãnh liệt nhưng mà lại rất là toxic. Cũng sẽ có những mối quan hệ nó cứ bình bình thôi nhưng lại rất là bình yên. Dù hình hài và cảm xúc của các mối quan hệ sẽ khác nhau, nhưng nếu mình sẵn lòng và sẵn sàng thì mình sẽ luôn có khả năng yêu một người mới hết lòng hết dạ. Khi mình vẫn cảm thấy mình không thể yêu ai đó nhiều như cách mình yêu người yêu cũ, thì đó chỉ là dấu hiệu của việc mình chưa lành lặn hoàn toàn từ mối quan hệ cũ mà thôi. Chứ cảm xúc đó không có khả năng lấy đi hy vọng của chúng mình về một tình yêu mới trong tương lai của chúng mình đâu. Gạch đầu dòng thứ 6. Thời gian không thể chữa lành mọi thứ, nhưng rồi một ngày mình cũng sẽ quên thôi. Nhiều người hay nói là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mình thì không tin vào điều đó. Thời gian sẽ không chữa lành vết thương nếu mà cá nhân mình không chủ động làm lành vết thương đó. Có những vết thương tình cảm cũ của mình mà sau 3 năm mình vẫn chưa lành. Ngay cả khi mình bước vào mối quan hệ mới rồi, mình vẫn đem theo vết thương chưa lành từ mối quan hệ cũ và mối quan hệ mới. Hồi đó mình không đối diện với tổn thương và không học cách chữa lành, nên dù thời gian có trôi đi thì cái vết thương của mình nó vẫn rỉ máu. Việc đem tổn thương tình cảm cũ và mối quan hệ mới là điều tồi tệ nhất một người có thể làm với người yêu mới của mình, với mối quan hệ mới và với cả chính bản thân mình nữa. Đừng bao giờ chờ thời gian chữa lành mọi vết thương tình cảm, mà bản thân mình phải học cách chủ động chữa lành nó. Và với mình ý, thì bước đầu tiên của việc chữa lành luôn luôn là đối diện trực tiếp với tổn thương. Có nhiều tổn thương mà khi mình nghĩ tới, mình sẽ bật khóc rất to, và mình tìm mọi cách để không nghĩ tới tổn thương đó nữa, để mình không phải đau. Đó với mình là chạy trốn. Mình không chạy trốn tổn thương được mãi đâu mọi người ạ. Vì nếu mình không chữa lành mà cứ để đó với hy vọng là rồi một ngày mình cũng sẽ quên đi chuyện cũ, quên đi người cũ, thì sẽ có một ngày nào đó tổn thương sẽ quay lại và đè nén mình. Mình biết là nó sẽ rất là đau trong cái khoảng thời gian đầu khi mình học cách đối diện với tổn thương, đối diện với người làm tổn thương mình. Mình sẽ khóc rất nhiều trong khoảng thời gian đầu, nhưng rồi dần dần mình sẽ quen, sẽ chai sạn với cảm xúc đó. Và đến một thời điểm, những người cũ, những chuyện cũ trong quá khứ sẽ trở nên vô giá trị với bản thân mình. Mình không còn buồn, không còn khóc, không còn bực tức khi nghĩ đến những tổn thương đó nữa. Như mình nói ở lúc ban đầu ấy, thì thời gian không thể chữa lành mọi vết thương, nhưng rồi một ngày mình cũng sẽ quên mà thôi. Nếu mình chủ động chữa lành vết thương, thời gian sẽ giúp mình xoa dịu nó. Và chắc chắn một ngày mình sẽ quên đi tổn thương và quên đi người yêu cũ của mình. Cũng giống như cái việc mà mình nghĩ là mình không thể yêu ai khác nhiều như cách mà mình yêu người yêu cũ ấy, thì nó hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của bản thân mình. Một khi mình sẵn sàng để yêu thì mình sẽ có thể yêu người yêu mới. Và một khi mình sẵn sàng để quên thì mình cũng có thể quên được người yêu cũ. Gạch đầu dòng thứ 7, đó chính là yêu đi đừng sợ. Nhiều người nghe câu chuyện chia tay của mình xong và bảo với mình là nếu họ mà làm mình ý, thì họ sẽ không bao giờ yêu một ai nữa, tại vì họ bị mất niềm tin vào tình yêu rồi. Thật ra đấy cũng là cái suy nghĩ của mình cách đây khoảng 1-2 năm thôi. Mình từng là đứa rất rất sợ yêu. Mình phải tự nhận là mình là một đứa trải qua khá là nhiều chuyện trong chuyện yêu đương ấy, khiến mình có quyền được phép sợ yêu. Chắc là mình trải qua đủ chuyện trong tình yêu rồi, nên mình nghĩ là chẳng có gì có thể tệ hơn được nữa. Thành ra bây giờ mình lại nghĩ rất là thoáng, mình chẳng còn sợ yêu nữa đâu. Mọi người biết cái điều tồi tệ nhất của việc bắt đầu một mối quan hệ mới là gì không? Là chia tay. Đúng, chia tay rất là tệ và chẳng một ai thích việc chia tay cả. Kết quả của việc chia tay là gì mọi người biết không? Là mình lại quay về trạng thái một mình, đúng không nào? Nếu mình không yêu thì mình cũng một mình mà. Nên việc tệ nhất của việc bắt đầu một mối quan hệ mới là mình quay lại vạch xuất phát lúc ban đầu, đó chính là mình một mình. Nếu trước khi yêu mình một mình được thì cớ gì sau khi chia tay mình lại không thể sống một mình? Kết quả của một mối quan hệ là có thể đi được cùng nhau đến cuối cùng hoặc là chia tay. Nếu mình không yêu thì mình chẳng phải đón nhận kết quả nào cả. Nhưng nếu mình yêu thì mình vẫn sẽ có khả năng tìm được một người phù hợp với mình để đi với mình đến cuối con đường. Còn tệ nhất thì mình quay về trạng thái độc thân vốn có của mình. Chia tay lần đầu rất là tệ, chia tay lần hai cũng vẫn tệ. Nhưng một khi mình đã trải qua một vài cuộc chia tay rồi thì mình dần nhận ra là chia tay không tệ đến thế đâu mọi người ạ. Chia tay đôi khi lại là một cái bàn đạp rất là tốt để mình có thể tiến nhanh và tiến xa hơn về tương lai. Tóm lại thì tệ nhất của việc yêu là chia tay. Và chia tay thì không tệ đến thế đâu, nên là cũng không phải sợ yêu đến như thế. Với thật ra thì tình yêu là thứ mà mình không thể nói không là được. Người sợ yêu đến mấy mà rơi vào lưới tình thì cũng gật đầu nói có lia lịa thôi. Biết là không thể nói không với tình yêu rồi thì một khi mình đã yêu thì đừng có sợ. Gạt nỗi sợ của mình sang một bên đi, tận hưởng giây phút mình còn yêu và được yêu. Có một ai đó để yêu thương là một đặc quyền mà không phải ai cũng may mắn có được. Nên hãy yêu khi mình còn may mắn tìm được ai đó để yêu thương. Miễn sao đừng để ảnh hưởng tới các khía cạnh khác trong cuộc sống là được. Gạch đầu dòng cuối cùng, đó chính là chúng mình hoàn toàn có thể yêu một người từ xa. Yêu một người mà trái tim họ có thể không còn dành cho mình nữa. Mình yêu và thương một người không có nghĩa mình và họ phải là một cặp. Tình yêu là cảm xúc, nhưng để có thể đi được cùng với nhau thì còn đòi hỏi rất nhiều các yếu tố khác. Ví dụ phù hợp là một yếu tố mà mình đã đề cập chẳng hạn. Mình hiểu là cảm giác mình vẫn còn yêu và thương một người không xứng đáng với tình yêu của mình, nó rất tồi tệ. Nhưng đừng chỉ vì cảm xúc mình còn yêu người đó mà bỏ qua mọi vấn đề khác để đâm đầu quay trở lại cái mối quan hệ đã đổ vỡ. Người ta có câu ấy là tình đẹp khi tình còn dang dở. Đôi khi hãy giữ những cái thứ tình cảm đó cho riêng mình, giữ nó ở trong tim mình. Biết rằng là mình đang thương một người, nhưng hãy đồng thời nghĩ về những điều mà mình không thể chấp nhận ở người đó, để tự bản thân mình có thể dặn lòng rằng là tình yêu không là chưa đủ. Nhiều khi mình cũng sẽ tự hỏi là tại sao người ta đối xử tệ với mình đến như thế mà mình vẫn có thể yêu họ vô điều kiện. Nhiều khi mình tự dằn vặt bản thân bởi vì điều đó nữa cơ. Nhưng rồi thì mình lại nghĩ đó là một điều tốt mà. Vì nghĩa là mình có một trái tim rộng lớn, mình có thể yêu thương họ ngay cả khi họ có lỗi lầm và không xứng đáng có được tình yêu của mình. Và nếu mình có thể yêu một người không xứng đáng nhiều đến như vậy, thì khi mà mình gặp được đúng người ấy, thì mình hoàn toàn có thể yêu họ nhiều hơn như thế. Nếu bạn vẫn còn thương người yêu cũ, hoặc bạn yêu thầm một ai đó mà họ không dành trái tim của họ cho mình, thì hãy cứ để bản thân mình yêu vì đó là cảm xúc. Và đó thật sự là một cảm xúc đẹp. Nhưng mà chúng mình cũng nên sáng suốt nhìn nhận vì sao mình và họ không thể thành một cặp đôi. Chúng mình hoàn toàn có thể yêu một ai đó từ xa và yêu một người mà họ không đáp trả tình cảm với mình. Và đó là tất cả những cái gạch đầu dòng về tình yêu mà mình muốn đề cập với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Nghe cũng như hơi kiểu dạy đời ấy nhỉ, nhưng mà đây cũng chỉ là những cái điều mà mình tự rút ra được sau một quá trình mình yêu. Và đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình. Các bạn hoàn toàn có thể không đồng ý, không đồng tình với những cái quan điểm này. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã nghe hết tới cái phần cuối cùng của cái tập podcast này. Nếu các bạn thích cái tập podcast này hoặc là có suy nghĩ gì khác về tình yêu thì cứ thoải mái comment ở dưới cái phần podcast này nhé. Mình rất thích cái cảm giác mình đọc được những cái lời nhắn của các bạn gửi qua cái phần comment đấy ở trên Spotify ấy. Tại mình cảm thấy là tự nhiên mình được kết nối với các bạn. Chứ nhiều khi cứ ngồi làm podcast nói chay xong chẳng bao giờ nhận được feedback ấy, cũng cảm thấy hơi bị tự kỷ. Và thôi thì cảm ơn mọi người một lần nữa đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye.